bắt đầu của luồng dân và áp lực di chuyển ba trạng xung quanh cũng sẽ yếu dần. Và làm sao tâm của chúng ta thật là tĩnh lặng và sắc bén để chúng ta có thể cảm nhận được đoạn cuối của hơi thở vào cũng như hơi thở ra khi luồng không khí di chuyển thật chậm, thật nhẹ nhàng, êm ái và vị thế. Nếu chúng ta có thể còn duy trì được ý thức nhận biết ở đoạn cuối nhẹ nhàng, êm ái và vị thế này của luồng không khí đi vào, thì chúng ta mới đưa được oxy dưỡng khí đến tận những tế bào cùng biên giới xa xôi để tập sâu bên trong những cơ quan nội tạng và tế bào nhỏ bé sâu thẳm bên trong của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta cũng có thể giữ được sự ý thức trọn vẹn theo sát đoạn cuối của hơi thở ra khi nó thật là nhẹ nhàng, êm ái, vị thể, thì chúng ta mới có thể kéo ra được hết tất cả những thán khí độc chất trong những tế bào sâu thẳm bên trong nội tạng hay là tận xa tích ngoài vùng biên giới xa xăm của cơ thể chúng ta. Do vậy, chúng ta cần phải tập trung cao độ hơn với ý thức sáng rỡ và liên tục xuyên suốt từ đầu hơi thở vào cho đến cuối hơi thở vào và cũng từ đầu hơi thở ra cho đến cuối hơi thở ra khi mà luồng không khí di chuyển thật nhẹ nhàng, êm ái và vị thế này. Song hành với sự di chuyển của luồng không khí, chúng ta biết rằng nó sẽ va chạm với những vật xung quanh của nó. Và đặc biệt, khi chúng ta chú tâm nơi vùng cửa lỗ mũi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự va chạm của luồng không khí khi nó từ bên ngoài, nó đi vào trong lỗ mũi của chúng ta. Sự va chạm nơi viền lỗ mũi sẽ là mạnh nhất, sau đó nó đi vào trong lỗ mũi, nó cũng sẽ va chạm với thẳm bắt trong của lỗ mũi của chúng ta. Và càng đi vào sâu bên trong, tốc độ di chuyển của dòng hơi thở giảm dần, thì áp lực va chạm vào viền mũi bắt trong lỗ mũi cũng giảm dần, nhẹ dần. Và cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu thở ra thì áp lực ở trong phổi đẩy luồng không khí ra, nó sẽ va chạm vào mắt trong thành mũi mạnh hơn. Do vậy, chúng ta thấy giờ đây sự va chạm tiếp xúc của luồng không khí khi nó đi ra sẽ tác động mạnh hơn vào thành trong bắt mũi. Sau đó khi nó đi ra tới ngay cửa lỗ mũi, viền ngoài lỗ mũi, thì sự va chạm nó sẽ yếu hơn, tức là nó sẽ ngược lại với luồng không khí của hơi thở vào. Với tâm sắc bén tỉnh táo hoàn toàn, với ý thức trọn vẹn xuyên suốt từ đầu hơi thở đến cuối hơi thở vào cũng như hơi thở ra, thì chắc chắn chúng ta đều có thể cảm nhận được những điều này. Và chúng ta thấy rõ tất cả các pháp đều thay đổi liên tục không ngừng, không cố định, không giống nhau tại bất cứ một thời điểm, một sát na nào hết cả. Nếu tâm của chúng ta chưa tỉnh táo hoàn toàn, chưa cân bằng hay sắc bén, thì chúng ta có thể mở hai cái mí mắt của mình lớn hơn một tí xíu, chỉ kết thở là khoảng 3-4. Đừng khép kín quá, nó dễ bị hỗn độn và làm cho cái tâm của mình nó mờ mịt, không sắc bén. Chúng ta phải làm cho cái cổ của chúng ta nó thẳng đứng lên, đừng trở gục về trước quá nhiều. Chúng ta cũng có thể hít thở mạnh hơn một chút để có dưỡng khí nhiều hơn, làm cho não bộ thần kinh của chúng ta tỉnh táo sắc bén hơn. Cũng với hơi thở mạnh hơn một chút này, luồng không khí đi vào và đi ra sẽ mạnh hơn. Và do đó áp lực khi nó va chạm vào viền lỗ mũi hay bắt trong một thằng mũi sẽ mạnh hơn và giúp chúng ta nhận diện được dễ dàng hơn. Chú tâm hoàn toàn cao độ vào những nơi mà nó va chạm mạnh, thì chúng ta sẽ duy trì ý thức nhận biết liên tục từ đầu tới cuối, từ mạnh tới yếu dần, yếu dần. Cố gắng duy trì sự tỉnh thức sắc bén liên tục từ hơi thở này tới hơi thở khác, tối thiểu là 15 cho tới 30 hơi thở liên tục. Nếu chúng ta không duy trì sự liên tục này, thì tốt nhất là chúng ta nên mở mắt lớn hơn một tí xíu, thở mạnh hơn một tí xíu và duy trì sự thực tập này cho đến khi nào chúng ta có thể giữ được sự ý thức tỉnh giác tròn đầy sáng suốt, theo dõi luồng không khí đi vào và đi ra, như sự va chạm vào viền lỗ mũi, bắt trong lỗ mũi một cách trọn vẹn, xuyên suốt và liên tục.